kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, da của trẻ vốn rất yếu và nhạy cảm hơn so với da của người lớn rất nhiều, nên vào những ngày hè nắng nóng, con sẽ rất dễ bị mụn nhọt và rôm sảy. Vì vậy, các mẹ cần thường xuyên tắm cho con bằng những loại lá sau đây để cho con có thể có được một làn da mịn màng. Đầu tiên đó chính là lá khế. Khế là một loại cây rất quen thuộc với người Việt Nam, không chỉ xuất hiện trong rất nhiều thơ ca mà theo dân gian, đây còn là một loại cây có khả năng chữa được bệnh ngoài da rất thần kỳ. Đông y cũng thừa nhận bệnh dị ứng, mẩn ngứa, nổi mề đay đều có thể dùng lá khế để điều trị. Vì vốn lá khế có vị chát, tính lành, có thể tản nhiệt, lợi tiểu nên rất thích hợp để chữa các chứng lỡ ngứa, mụn nhọt do tích nhiệt trong người. Đồng thời, từ rất lâu lá khế được xem là một loại trị rôm sảy hữu hiệu và tức thì. Thứ hai đó chính là lá tía tô. Lá tía tô là một loại rau thơm rất phổ biến ở nước ta. Nó không chỉ là một loại lá kích thích vị giác, giàu dinh dưỡng mà còn chữa được rất nhiều bệnh. Y học hiện đại đã chứng minh tinh dầu chiết xuất từ lá tía tô có thể giúp chống oxy hóa, dị ứng và viêm nhiễm. Không chỉ thế, lá tía tô còn trị được trầm cảm và chống lại khối u mà không hề gây dị ứng hay bất kỳ tác dụng phụ nào. Đồng thời, vào mùa hè trời nắng nóng, chúng ta có thể dùng lá tía tô để đắp cho trẻ, vừa phòng ngừa, vừa phòng và chữa rôm sảy rất hiệu quả. Thứ ba đó chính là lá dâu tằm. Không chỉ quả dâu tằm mà ngay cả lá của nó cũng có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao, giúp tăng hệ thống miễn dịch, chống lão hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, lưu thông máu và đặc biệt là rất tốt cho các bà bầu và trẻ sơ sinh. Theo dân gian, trong 3 tháng đầu mang thai, mẹ bầu thường dễ bị táo bón vì nóng trong người, có thể dùng lá dâu tằm sắc lấy nước uống hàng ngày, có thể thanh nhiệt, làm mát cơ thể và hỗ trợ hệ tiêu hóa hiệu quả. Ngoài ra, trẻ em bị rôm sảy cũng có thể dùng lá dâu tằm để tắm hàng ngày rất hiệu quả. Cuối cùng đó chính là mướp đắng. Mướp đắng hay còn gọi là khổ qua, theo đông y có tính hàn, giúp giải nhiệt, kích thích ăn uống, chống viêm sưng và trị được tiểu đường. Sở dĩ mướp đắng làm được điều đó là nhờ vào nhiều chất axit amin, đường vitamin C, axit nicotic rất có lợi cho sức khỏe. Chúng ta có thể chế biến khổ qua thành một loại thuốc trị bệnh bằng nhiều cách như là đun nóng, đun chín, phơi khô hoặc là xào vàng nghiền bột. Đồng thời, theo một nghiên cứu còn phát hiện ra rằng giã nát mướp đắng đắp lên vùng da có thể chữa sưng, giảm đau. Với trẻ nhỏ có thể trị rôm sảy, các bà mẹ có thể dùng mướp đắng rất hiệu quả. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những loại lá có thể trị rôm sảy cho trẻ em tại nhà rất hiệu quả mà các mẹ nên ghi nhớ. Tuy rôm sảy là bệnh phổ biến nhưng không được chủ quan, mà nên được phòng tránh và chữa trị kịp thời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Rất hân hạnh được tái ngộ hào chuyện cùng quý vị qua đề tài trách nhiệm làm cha. Đây là một đề tài rất quan trọng. Chúng ta Hãy cầu xin sự soi dẫn của Đức Chúa Trời để tìm hiểu ý nghĩa trách nhiệm làm cha. Thưa quý vị, sau khi Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai sanh con trai đầu lòng là Cain, và người nói rằng: nhờ Đức Chúa Trời giúp đỡ, tôi mới vừa sanh được một người con. Adam nhìn xuống thấy gương mặt ngây thơ của đứa con trai đầu lòng. Adam lấy làm vui mừng sung sướng vô ngần. Bắt đầu từ ngày đó, Adam vừa lên chức làm cha, vừa cảm nhận được trách nhiệm về thiên chức của mình đối với con cái. Vào năm 1936, ngày cuối tuần thứ ba của tháng 6 đầu tiên được kết nạp thành ngày Father's Day của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vào ngày Father's Day, cả nước Mỹ dừng lại để vinh danh cho những người làm cha mà dường như không được nhắc nhở, ca ngợi hoặc được lưu ý đến nhiều. Nhưng đó là những người có một ảnh hưởng không nhỏ đã được đặt đẽ vào trong xã hội loài người. Làm cha là một đặc ân lớn lao và cao cả trong đời sống. Vì cha là căn bản, là trụ cột của gia đình, là nguồn gốc họ hàng của con cái. Không có cha, buộc lòng con phải mang tên họ mẹ. Dầu cho một mẹ một con vẫn hình dung được một gia đình, nhưng gia đình nào không có người cha, gia đình ấy không hoàn toàn, không trọn vẹn, không hoàn hảo. Tục ngữ có câu: con không cha như nhà không nắp. Thiếu mẹ, con cái có thể vất vả hơn nhiều. Nên có tục ngữ nói rằng: mồ côi cha, ăn cơm với cá, mồi côi mẹ, lót lá mà nằm. Nhưng thiếu cha, không có cha, con cái sẽ bị coi thường, khinh rẻ và coi thường. Còn cha gót đỏ như son, đến khi cha chết, gót con đang xì. Làm cha là chấp nhận một trong những trách nhiệm trọng đại của con người. Nó không có thể chỉ ước lượng quá cao về tầm quan trọng, mà còn là một sự trông cậy được ủy thác cho đến mãi mãi. Người làm cha đáng phải được dành cho sự tôn trọng, kính nể. Mặc dầu ngày Father's Day không được biệt riêng một cách đặc biệt cho đến năm 1910, song loài người từ thời thượng cổ đã tỏ lòng tôn trọng người cha qua những phương cách khác nhau. Người Ai Cập tin rằng sự bất kính đối với người cha trong gia đình là một trọng tội. Trong Thánh Kinh Tân Ước, Đức Chúa Giêsu đã nhắc nhở: vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi. Lại điều răn này: ai máng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Người cổ Hy Lạp tôn trọng người làm cha của họ bằng cách trong mỗi bữa ăn họ được phục vụ cho người cha trước hết. Hầu hết các thức ăn đều dành cái phần chọn lựa của người cha, và rượu chè rót ra dâng lên cho cha trước hết. Nơi ngồi của người cha trong bữa ăn như là một ngai vàng dành riêng, vì trong gia đình họ quan niệm rằng cha là vua, mẹ là hoàng hậu và bầy con là quần thần. Trong các yến tiệc để tôn trọng những người cha thì các con trai xức dầu và rải nước hoa cho cha của mình. Julius Caesar là người đầu tiên được gọi là cha của tổ quốc ông, và cũng trong thời gian đó, những nơi khác như Mỹ quốc thì George Washington được mệnh danh là cha của tổ quốc ông. Song song với George Washington, chúng ta thấy có những người cha của di dân cư, những người cha của đức tin và những người cha tiền phong và sáng lập hiến pháp. Và hơn một thế kỷ, các viên chức cao niên của quốc hội cũng đã được gọi là những người cha của quốc hội. Trong cuốn sách nói về sự phản loạn của tuổi trẻ, ông Truman Dollar và Dr. Grace Kettleman có nói, hàng trăm thanh niên hỏi rằng người nào trong đời sống chúng ta có những hành động ảnh hưởng lớn nhất trong sự quyết định, tính tình và tín ngưỡng. Sự ảnh hưởng có thể là một phần tử hoặc không phải là một phần tử trong gia đình. Câu trả lời dứt khoát của đa số là cha của chúng tôi. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Giô-suê đoạn 24 câu 15 cho biết rằng, nếu chẳng thích cho các ngươi phụng sự Đức Chúa Trời, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ tiên đã phụng sự bên kia sông lớn, hoặc các thần của dân Amorít trong lãnh thổ các ngươi đang ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Trong câu kinh thánh này nêu lên cái trách nhiệm của ông Giô-sê đối với gia đình của ông: ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Đến phần thứ hai là trách nhiệm của người làm cha. Tại sao ngày Father's Day được dành cho sự riêng biệt để vinh danh người cha? Có người hỏi, tại sao lại không? Một khi sự từng trải và kinh thánh xác nhận rõ ràng rằng số phận của gia đình là do sự quyết định của người cha, là đầu mái của gia đình. Kinh thánh nói nhiều về người cha, kinh thánh đề cập rất nhiều về người cha nếu so với người mẹ. Sự thật, người cha được kinh thánh nói nhiều hơn vì người cha có sự quan hệ quan trọng hơn đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta mang ơn quá nhiều đối với những người cha xác thịt của mình. Thế nên chúng ta thấy được cái trách nhiệm lớn lao của họ. Các người nói rằng con trai thương mẹ nhưng nó noi theo cha nó, và cũng có câu cha nào con nấy. Dĩ nhiên điều này không đúng hoàn toàn cho mỗi trường hợp, nhưng rất chính xác đối với phần đông của mọi trường hợp trong cuộc sống. Trong quyển sách tựa đề là Confident Children and How They Grow, Richard L. Strasser có nêu lên sự hướng dẫn và dạy dỗ cho con em của chúng ta bởi những lời lẽ sau đây. Con cái là con số của những gì mà chúng ta ban bố cho cuộc đời của chúng. Sự dạy dỗ mà chúng ta cung ứng cho chúng là ảnh hưởng đến khả năng của nó để đối xử với kẻ khác, năng khiếu về công việc nó làm, tính chất về mái ấm gia đình mà nó sẽ thiết lập, và tất cả các khía cạnh khác của cuộc đời con cái chúng ta. Vua Salomon đã nhận thức cái tầm quan trọng của sự dạy dỗ và hướng dẫn con cái khi ông ân cần khuyên bảo người cha, người mẹ đối với con cái của mình rằng: hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo, để khi về già chúng cũng không đi lạc. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Châm Ngôn, đoạn 22, câu thứ 6. Bác sĩ Theo Forrest là vị bác sĩ tinh thần cho William Alanson Foundation có nói những lời sau đây: khi những người cha không có đường lối dạy dỗ và hướng dẫn con cái, thì các con trai thường chịu ảnh hưởng nữ tính và đánh bắt đi tấm tình của nam tính. Cái tai hại khi người cha bị tước đi quyền lãnh đạo gia đình hoặc không có đường lối hướng dẫn gia đình tạo cho người mẹ bắt buộc hoặc chiếm giữ vai trò trên con cái. Sự đảo lộn vai trò trong gia đình như vậy sẽ tạo ra những khó khăn về tâm lý và về đời sống xã hội. Có người đề nghị rằng, hỡi các ông làm cha, mặc dầu các ông là thượng nghị sĩ hay là vị thống đốc hoặc là một tổng thống đi nữa, hoặc các ông là thiên gia, thì các ông cũng vẫn là người cha của bầy con mình. Sự thiếu sót về ảnh hưởng mạnh mẽ của cha mẹ đối với con cái là một lỗi lầm đã gây cho xã hội gặp nhiều khó khăn và nhiều rắc rối. Một số thằng học gia cho rằng xã hội của chúng ta ngày nay đã gặt hái những hậu quả của những nguyên tắc thái quá trong gia đình. Những ai đồng lõa trong sự vi phạm như vậy đều xuất phát từ gia đình không có cha, hoặc có cha mà không có đường hướng dạy dỗ và hướng dẫn con cái của mình. Tại Đông Phương, trong một thành phố kia, người cha có một đứa con duy nhất, nhưng cha con không có get along với nhau. Cho nên người cha tìm đến nhà trường để gặp ông hiệu trưởng và nhờ ông góp ý kiến xây dựng. Ông hiệu trưởng đưa ý kiến rằng, hãy từ bỏ chức hội trưởng của hội thương mại, hãy giao phó chức vụ đó cho người nào có gia đình mà con cái của họ đã trưởng thành rồi và nhu cầu của họ không cần thiết như con trai của anh cần có anh là người cha. Phận sự đầu tiên của anh trong 5 năm sau khi cung cấp những sự cần yếu cho đời sống gia đình thì ở nhà với con cái của anh. Anh phải giúp con anh với những bài học của anh. Anh phải vui thích nó trong công việc của anh. Anh phải trở nên bạn thân với nó và cùng chơi đùa với nó. Hãy dành thì giờ với nó ngang hàng với số thì giờ mà anh đã để dành cho công việc của riêng anh. Anh sẽ cứu vãn con trai của anh, và như vậy anh cũng đã góp phần cứu vãn những cái tệ nạn sẽ xảy ra trong xã hội. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những lời khuyến khích, những lời xây dựng, những lời nhắc nhở về trách nhiệm của người làm cha. Nếu Mỹ Quốc hy vọng ngăn chặn luồng sóng ly dị và đồng tình luyến ái, thì những người đàn ông phải mạnh dạn cung ứng cho gia đình của mình về tinh thần trách nhiệm và sự dạy dỗ cho con cái. Đức Chúa Trời phong chức cho người nam làm cha là lãnh đạo gia đình. Đặc quyền này không thể đơn độc, nhưng nó phải được sử dụng trong trung tâm của tình yêu thương, của trách nhiệm và của danh dự. Có người nghĩ rằng nếu họ lãnh đạo gia đình họ thì theo ý riêng để bắt buộc vợ con phải tùng phục mình. Và có những người khác thì nghĩ rằng họ phải bày tỏ tính nam giới trong ly rượu, trong sòng bạc và trong thú tính. Nhưng thật ra những hành động như vậy sẽ phá hoại danh dự của gia đình của mình. Ông Wallace Benton nói rất chi lý: cao điểm rắc rối do người đàn ông là luôn luôn tự hỏi, tôi là người lãnh đạo cho gia đình tôi, thay vì họ phải hỏi, có phải tôi là người có trách nhiệm cho chính tôi sao? Một khi người nào có trách nhiệm cho chính mình thì người đó sẽ có trách nhiệm đối với con cái, đối với gia đình của mình. Nhiều năm trước đây, có một thanh niên đứng trước vành móng ngựa chờ đợi bản án của mình. Quan tòa là người biết thanh niên từ nhỏ cho đến lớn, vì cha của anh ta là một luật sư có danh tiếng. Quan tòa hỏi thanh niên có nhớ đến người cha của anh hay không. Người thanh niên không do dự đáp rằng, khi tôi đến với cha tôi để nhờ ông hướng dẫn hay là giỡn chơi thì ông từ quyển sách nhìn lên và nói với tôi rằng đi chỗ khác chơi, tao đang bận rộn đây. Và khi ông nghiên cứu xong quyển sách luật thì cuộc đời của tôi đã ra như thế này rồi. Thưa quý vị và các bạn, một luật gia đã làm ngơ về cái sự trông cậy của con mình, ông đã để lại một hậu quả ta hại cho con cái của ông. Hỡi quý vị đang làm cha, quý vị là trưởng gia đình, trách nhiệm và sự hướng dẫn con cái của quý vị là gì? Quý vị có muốn gia đình của mình giống như gia đình của vị luật sư trên kia không? Mọi người trong gia đình nhìn lên quý vị mà nói rằng: chúng tôi đang trên đường hành trình từ gia đình này đến Đức Chúa Trời trong một lối đi của người cha chúng tôi. Nếu quả thật vậy, thưa quý vị và các bạn, phước hạnh biết bao. Tôi phải trở nên con người ăn cần để trẻ con dò theo lối tôi. Tôi không dám đi lạc lối vì tôi e rằng con tôi sẽ nói gót tôi. Nguyện Chúa ban thêm sức cho quý vị đang làm cha và sẽ làm cha được đầy ơn của Chúa, để quý vị làm xong cái trách nhiệm của người làm cha con cái của mình. Nguyện Thánh Linh của Chúa ở cùng quý vị, để cuộc đời của quý vị, sự hướng dẫn của quý vị dẫn đưa con cái quý vị từ thế gian tội lỗi đến trong đại gia đình của Thiên Quốc, nơi mà Chúa ban cho sự vĩnh hằng trong ơn lành của Chúa. Nguyện những người con đi theo sự hướng dẫn của cha mình và bày tỏ sự hiếu đễ của mình vì người cha là một người có công ơn sinh thành và có trách nhiệm để lãnh đạo cho cuộc đời của những người con ở hiện tại và tương lai hy vọng trong nước của Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.